Chào mày chú bê con. Chiều, trời xanh và cao thâm thẳm đến ngút mắt. Phía chân trời, mây trắng đùng lên như sóng biển. Từng cụm, trắng như bông xốp, chắc phải ngọt ngào lắm. Không biết khi nào tôi mới có thể đến gần những cụm mây xốp như kem ấy, thè lưỡi ra và liếm một cái, thích phải biết, và tất nhiên là sẽ ngon lắm. Tôi chưa từng ra biển, chỉ nghe bố mẹ tôi kể vào những lần về thăm nhà rằng biển rất đẹp. Nước biển có màu xanh và mặn hơn muối, hơn cả vị mặn của những giọt mồ hôi rơi mỗi khi ta làm ngoài trời trưa nắng. Nước biển cũng có vị chan chát như nước mắt ta khóc mỗi lúc buồn đau. Khó có thể tả được vị của nước biển nếu không một lần nếm thử. Ngàn đời sẽ không bao giờ quên. Tôi bảo, mẹ lấy túi giấy bóng đựng cho tôi một ít nước biển mang về cho tôi nếm thử. Nhưng bố bảo, khi mang đi xa, nước biển sẽ không còn là nước biển nữa. Nó chỉ sẽ là một loại nước thông thường. Mà thôi, giống như cây, có cội. Con người có quê hương, bị tách xa khỏi cội rễ quê hương, ta sẽ không còn nguyên vẹn là ta nữa. Ở biển còn có sóng. Sóng là lời thầm thì yêu thương của những người thân xa nhau. Là tiếng cười vui mừng khi gặp lại. Là tiếng trẻ bi bô gọi mẹ. Là tiếng âu yếm của bố mẹ dành cho con. Tôi chưa từng đến một nơi nào thần kỳ như thế. Mẹ bảo, hè mẹ sẽ cho tôi đi. Tôi mong và yêu sao những mùa hè. Nhưng tôi thấy bố tả biển giống như những gì mà tôi thấy trên cánh đồng ruộng quê tôi lắm. Phía dưới đồng lúa xanh là mặt biển, lăng tăng gờn gợn. Trên trời mây trắng là sóng biển, mây cũng trắng như sóng, cũng từ từ trôi và thay đổi hình dạng. Mây mang đến cho tôi những câu chuyện cổ tích mà chỉ mình tôi hiểu. Lũ bạn tôi không thích và không tin những câu chuyện của mây, nên mây không bao giờ kể với chúng. Còn tôi, chiều nào tôi cũng nằm dài trên cỏ, mắt nhắm mây và nghe chuyện cổ tích, trong khi lũ bò tha thẩn bên nhau. Tôi không phải là nhà thơ, tôi chỉ là một cô bé chăn bò 10 tuổi. Tôi yêu làng quê, đàn bò, cánh đồng và tất cả những gì xung quanh tôi. Bạn bè trong làng thường không chơi với tôi, chúng bảo tôi có gì đó không được bình thường. Có nghĩa là hâm hâm. Chẳng có ai hôm trước bị người ta mắng, hôm sau vẫn vui vẻ với người ta như tôi. Tôi không biết giận hờn với ai bao giờ. Thương yêu còn chưa hết, chỗ đâu mà dành cho giận hờn. Thương yêu làm cho người ta xinh đẹp và đáng yêu hơn, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Nỗi buồn cũng trở nên bé xíu như không có. Tôi yêu lắm ông bà của tôi, những người đã thay bố mẹ nuôi dưỡng tôi từ ngày tôi còn bé xíu. Tôi cũng yêu bố mẹ tôi vì hoàn cảnh mà bố mẹ đành gửi tôi cho ông bà, chứ bố mẹ nào chẳng muốn ở gần con cái của mình. Tôi nhớ bố mẹ mỗi khi nhìn thấy mặt trời dần khuất, thương yêu lại đầy lên mỗi khi thấy mặt trời ló dạng. Cứ như thế, thương yêu vây tròn thương yêu, tôi làm sao có thời gian mà giận. Những người đi làm đồng đã lục tục về nhà. Tiếng khỏa nước rửa chân, ùi ọp vui tai. Tiếng cười nói vang vang trên những con đường. Tôi ngẩn cổ nhìn đàn bò, lũ bò vẫn thong thả. Con nằm con đứng, nhẫn nha ngậm cỏ. Nhưng thôi rồi, con bò vàng đã đi đâu mất. Những con còn lại dường như vẫn không biết gì. Chúng nhàn rỗi đến vô tâm, thủ lĩnh đi đâu mà cũng không biết. Kia rồi! Trên con đường về làng, con bò của tôi đang tất tưởi, đi như chạy. Cái bụng to của nó lắc qua lắc lại, cái đuôi nó thõng thượt lắc. Sao vậy nhỉ? Sao hôm nay nó lại bỏ đàn tất tưởi làm vậy? Mọi ngày nó luôn là vị thủ lĩnh đáng kính và oai vệ kia mà. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Tôi vội chồm ngồi dậy, không kịp cầm cả nón. Tôi chạy thục mạng đuổi theo con bò. Mặc kệ lũ bò còn lại, chân tôi như không chạm xuống lớp cỏ, tôi như đang bay trên đường, có tiếng đuổi theo tôi. Mày chạy đi đâu, mà như ma đuổi vậy cháu? Tôi không ngoái lại. bác ba đuổi bò về hộ cháu với. Con vàng về đến sân thì tôi cũng vừa chạy tới nơi. Biết ngay mà, nó không dừng lại ở đống rơm, cũng không muốn vào chuồng mà tiến thẳng vào sân. May mà cái sân bà đã quét sạch lúa, không kịp thở, tôi lao vào đống rơm, hùng hục rút từng búi rơm thật to và ôm vào trải đầy sân. Bà từ trong bếp ra, thấy tôi và con vàng cũng hiểu ra, bà cũng chạy ra đống rơm. Tôi hét, bà gọi ông đi, bà lúng quấn. Ông mày đi đâu từ chiều rồi, để bà đi gọi xem sao. Con vàng thấy rơm trải đầy sân thì quyện quanh, rồi nằm xuống. Trong nó vẫn phởn phơ lắm, chứ chưa có gì là gấp gáp. Nó còn thong thả nhấm nháp những cọng rơm mới một cách nhàn nhã. Cái miệng trẹo qua, trẹo lại ngon lành. Chắc nó lo xa vậy, chứ chưa có gì. Tôi đến gần, vuốt đầu vuốt cổ cho nó. Nó lim dim, mắt có vẻ khoái chí. Đừng tưởng loài vật không có tình cảm, nó cũng có, chỉ mỗi tội không nói ra được mà thôi. Nhưng nó cũng biết thể hiện ra bên ngoài. Chú ý một chút sẽ nhận ra ngay, và phải yêu thương nữa kìa. Con vàng thấy tôi vuốt ve, nó thì thè lưỡi ra liếm liếm vào cánh tay tôi. Cái lưỡi nó ram ráp gai gai. Ban đầu bị nó liếm, tôi nổi gai ốc khắp người, cứ thấy ghê ghê làm sao. Sau quen dần và còn thấy thinh thích. Nó thể hiện tình cảm vậy đấy. Nó cũng không còn trẻ con như lũ bê, nên nó từ tốn và đứng đắn lắm. Chợt nó rướn người chồm đứng dậy, điệu bộ gấp gáp lắm. Bắt đầu rồi đây, từ ngoài ngõ, ông bà vội vã chạy về. Để đấy cho ông, cháu đi lo cho đám bò kia đi. Tôi không chịu, cháu muốn xem. Xem làm gì, lát cháu về, một em bé bê sẽ ra chào cháu, nhé. Nhưng, tất nhiên rồi, sẽ là một cô bé bê. Tôi lững thững ra đồng, đàn bò của tôi đã được lùa về gần làng. Chúng hình như vẫn không hay biết đàn nhà mình sắp có thêm người. Sẽ là một cô bé bê vàng óng ánh xinh xắn, hoặc là một chú bé bê cũng không sao. Con vàng cũng đã già, nó cũng cần người kế vị. Những con bò kia quá hiền lành và quen dựa dẫm rồi, không thể làm thủ lĩnh được. Một chú bé, tại sao không nhỉ? Mấy hôm nay, con vàng không muốn đi ăn cỏ đồng xa. Nó cứ muốn đi ăn ở cánh đồng gần, chắc để chạy về cho nhanh. Bò mà cũng biết lo xa gớm. Tôi bỏ quên biển của mình sau lưng. Tôi sốt ruột, muốn được gặp ngay người bạn mới của mình. Không biết giờ này nó đã ra chưa? Tôi nhổ mấy cọng cỏ gà non mượt, lát về làm quà cho nó, rồi lùa lũ bò về. Nhanh nhanh chân lên, một tí nào. Thế là đàn bò của tôi sắp có thêm một thành viên mới. Ước mơ có một đàn bò sắp thành hiện thực. Ước mơ từ thời ông tôi là một chú bé đi chăn bò thuê cho chủ. Ông đã nuôi ước mơ ấy và truyền lại cho tôi đứa cháu ngoại đầu tiên mà ông nói rất giống ông. Thời ấy, ông thường lấy lá mít làm thành những con bò lá mít vàng ươm, bò lổm nhổm cả trong những giấc mơ của ông, trong cả giấc mơ tôi, và nay đã thành sự thật. Đáng lẽ ông cháu tôi đã có một đàn bò đông đúc cho riêng mình, nhưng cuộc sống vẫn có nhiều khốn khó. Ông phải bán đi những con bê vừa lớn. Mỗi lần bán, ông cháu tôi đều khóc, như mình đã làm một điều gì đó ác lắm. Những con bê mới lớn, tròn trịa, xinh xắn, theo chân người mua ra khỏi ngõ, ánh mắt nó mới buồn làm sao. Cả hai vệt nước thâm thâm ở khóe mắt, như nước mắt nó chảy. Nó cũng biết buồn khi phải chia tay với gia đình của mình. Năm nay, ông bảo ông sẽ không bán con bò nào nữa. Bây giờ, ông cháu tôi sẽ cùng thực hiện ước mơ. Cũng phải công nhận rằng nhờ những con bê ấy mà các dì, các cậu đã được đến trường, tôi cũng có những tấm áo đẹp. Những con bò, nó thật có công. Ông bảo ông biết ơn nó lắm, và con vàng, nó là con bò đầu tiên ông có. Thảo nào, ông bà chẳng yêu quý nó thế. Ngày đầu tiên, tôi đi chăn bò là một ngày đáng nhớ. Tôi đội cái nón con. bị mấy cô trêu là nón tốt đỏ, cầm cái roi tre và dẫn theo sau lưng mình là hai con bò, có những bước đi hùng dũng. Tất nhiên là có bà tôi đi phía sau hỗ trợ. Năm ấy tôi mới gần 5 tuổi, con vàng kia ấy trông thật đáng sợ. Hai cái sừng nó cong cong, nhọn nhọn, chỉa về phía trước như dọa dẫm. Tôi đi trước nó mà cứ sợ nó lồng lên, trổ. Tôi, một phát, văng xuống mương thì toi. Ra đến nơi, tôi quay lại sau, hít một hơi dài và hô, hò. Hình như tiếng hô của tôi chưa đủ mạnh mẽ hay sao, mà hai con bò cứ lầm lì tiến tới. Tôi hô thêm mấy tiếng họ nữa mà nó vẫn không thèm nghe. Tôi bắt đầu quýnh quán, ném cả thừng bỏ chạy. Lúc quay lại tôi thấy hai con bò đang hiền từ gặm cỏ. Bà phì cười, bảo họ mà chân cứ bước thì làm sao nó họ được. Cháu cầm thừng nó kia mà. Hóa ra là vậy, chưa có kinh nghiệm có khác. Lúc ấy, có hai cô ra đồng, thấy tôi họ hát trêu. Đi chăn bò, em cầm cái que bằng gỗ, bò không đi, em lấy que em chọc đít bò, bò nó chạy lăng quăng. Hát xong, hai cô dúi vào nhau cười ngặt nghẽo. Nhà hai cô làm gì có bò mà chăn, hai cô không thèm được như tôi chắc. Tôi cũng cần nói thêm rằng, vì không có bò chăn, nên hai cô nói sai bét nhè. Nếu cô mà thòa que vào đít bò, thì bò sẽ không bao giờ chạy lăng quăng, nó sẽ đứng lì một chỗ vì buồn nhột. Đúng là kinh nghiệm của người không có bò. Và tôi mắng yêu hai cô, có cho roi vào mông hai cô mới chạy, trước bò thì còn lâu, đi làm đi, suốt ngày cười thôi, không chán à. Trong sân lố nhố người, ai cũng tỏ ra vui vẻ lắm. Tôi lách đám đông nhòm vào, một chú bê con lông vàng sượm, còn ướt rượt, đang đưa mắt nhìn mọi người có vẻ sợ hãi. Nó cố nép sâu vào trong lòng mẹ, nhưng có vẻ không thành công. Bao nhiêu người đứng đây chỉ để chờ ngắm nó, thì làm sao nó trốn được? Mà đòi, nó đang cố tập đứng, nhưng vừa lẫy bẫy đứng lên thì bị ngã xoài xuống, dù có mõm mẹ đưa hộ một tí. Bốn chân nó chỏi về bốn hướng, người nó dính xẹp lép xuống sân rơm, mắt nhìn mẹ cầu cứu. Cú ngã ngộ nghĩnh của nó làm những người có mặt ồ lên cười vui vẻ. Tiếng cười làm nó ngượng ngùng và bối rối tợn, nhưng ánh mắt của mẹ nó đã làm nó vững tâm. Nó lại thử một lần nữa với vẻ quyết tâm. Có ai đó động viên nó, cố lên, một tí nữa, nào, cố lên, cố lên, cố lên. Và nó đứng lên được bằng bốn cái chân bé tí xíu như que tăm của mình. Dù là đứng trên bốn que tăm, nhưng dáng đứng đã tỏ ra oai vệ và hùng dũng lắm. Ra dáng một vị thủ lĩnh bé con lắm. Đúng rồi, nó sẽ là một thủ lĩnh của cả đàn bò. Nó bước từng bước nhỏ nhẹ từng bước như sợ một cọng rơm bị đau. Rồi, đúng vào lúc không ai để ý, nó chạy quẩn lên nhong nhong, cái đuôi cong thích thú. Mọi người lại cười ồ, nó hơi chững lại nhưng không hề gì, chỉ là tiếng cười thôi mà. Tiếng cười không làm cho nó nhục chí, mà càng làm cho nó thích thú hơn. Nó bắt đầu làm quen với mặt đất, bầu trời và con người, những người chủ thân yêu của nó. Con vàng nhìn đứa con bé bỏng của mình với ánh mắt âu yếm hiền từ, rồi nó nhìn thấy tôi. Ánh mắt nó như nói, tôi tặng cô đứa bé của tôi, cô thương yêu và chăm sóc nó nhé. Tôi cũng cười, chẳng việc gì phải lo lắng, đó là việc của tôi, không chỉ vì bổn phận, mà còn là niềm vui. Tôi bắt đầu quét dọn rơm vương vãi. Ông nhìn tôi ái ngại, ông xin lỗi. Tôi cười xòa, nhìn mấy cọng cỏ gà non mượt trên tay. Tại sao ông lại xin lỗi chứ? Không phải là cô bé, mà là cậu bé cũng đâu có sao. Cháu thích nó. Ông nói giọng hiền từ, ông cũng vậy, nó đẹp thật đấy. Có ai đó cũng đồng tình. Cô cậu này có dáng oai vệ lắm, sau này lớn lên phải biết. chắc phải đẹp nhất làng, nhất mày nhé cháu. Tôi cười không nói, tiến lại gần đưa ra mấy cọng cỏ non. Chú bé con dừng lại ngay, hỉnh hỉnh cái mũi ương ướt ngửi, có vẻ như nó chưa biết đó là gì. Đồ ngốc, đấy là cỏ, cỏ ăn được và ngon tuyệt trần đấy. Tôi bảo, chú bé con cương quyết hất đầu ra khỏi cọng cỏ. Chú quay lại nhìn mẹ như mách, người ta cứ dúi cái gì vào mõm con kìa mẹ. Con vàng nhìn con âu yếm và khẽ liếm liếm lớp lông mịn màng của con. Cái liếm láp ấy như chứa một thông điệp. Con bê con như đã nghe ra, nó quay lại và khe khẽ như sợ đau. Nó thè lưỡi ra, liếm cọng cỏ, mắt không ngừng nhìn tôi. Tôi đưa cho con vàng cọng cỏ, vàng ăn ngon lành, trong khi chú bê con thì quan sát, học tập mẹ. Những gì chú nhìn thấy đi, còn nhiều điều nữa chú cần phải học, phải biết. Trên cao kia là bầu trời, dưới chân chú gọi là mặt đất. Bầu trời thì cao, bầu trời cho chú gió mát, cho những giọt mưa ngọt ngào và cái nhìn mênh mông. Mặt đất cho chú điểm tựa vững chắc và những cọng cỏ non. Chú ăn mỗi ngày, những người xung quanh chú, đây và mẹ chú sẽ cho chú tình yêu, thiếu bầu trời, thiếu mặt đất. Chú sẽ không thể nào không lớn được. Nhưng thiếu đi tình yêu, chú sẽ thiếu tất cả, biết không? Hôm nay, cho hai mẹ con nó ở ngoài này, mai ông sẽ ngăn chuồng cho chúng nó sau. Tôi vuốt ve bộ lông mượt mà, non tơ của nó và dậy lên tình cảm yêu mến. Ngày mai, em sẽ được ra đồng, sẽ được nhìn thấy mọi thứ, cánh đồng, bầu trời, đồng cỏ sẽ vẫy chào em. Và chị sẽ kể cho em nghe về biển. Nước biển có vị mặn như mồ hôi của mẹ. Nước biển thì xanh, xanh lắm. Chúng mình đều chưa một lần ra biển, chưa được ngắm biển, nhưng chúng mình sẽ nhìn biển phía cao trên đầu. Chắc là em sẽ thích, bởi trước em chưa có con bò nào được thấy biển. Biển mênh mông sẽ cho chúng mình nhiều điều thú vị và bí mật. Em sẽ được ăn những cọng cỏ non nhất, sẽ được uống những giọt nước ngon nhất. Em sẽ được tất cả mọi người và mọi vật đón chào và yêu quý, bởi em là thiên thần. Trẻ con và những gì bé con đều là thiên thần, xinh xắn, trong trắng. Tôi đang nghĩ cho nó một cái tên thật hay.